Nàng Antaramena.
Gọi nàng Antaramena, có lẽ bạn đọc tưởng đó là một hoa hậu hoàn vũ, một diễn viên điện ảnh quốc tế hay người đẹp thời trang nào đó. Nhưng không, đấy chính là công dân đảo chìm, một nàng lợn ỉ xinh đẹp ra đời vào đúng cái đêm lịch sử đáng ghi nhớ ấy. Chị em nàng đông lắm, gồm 12 sinh linh, tất cả đều có tên hẳn hoi, tên do hai ùm đặt, nghe sang trọng lắm, quốc tế lắm, chúng ta đang hòa nhập với quốc tế. Mà cũng phải thế thôi, đã là công dân thì đều bình đẳng trước vầng nhật nguyệt. Dân đảo chìm cơ mà, không thể cứ quê mùa chân đất mắt toét mà phải đàng hoàng, sang trọng, có tầm cỡ quốc tế. Từ ngày có thêm các công dân ấy, lính đảo chìm như có con mọn. Do đẻ non, lại phải chống chọi với sóng gió, bà mẹ lợn mất sữa. Thế là có bao nhiêu sữa hộp, cánh lính đều đục ra, dành hết cho lợn. Rồi sữa hết, lại hì hụi nấu cháo, nghiền cháo ra làm sữa cho lợn bú. Nhưng rồi chẳng có cái gì nằm yên được trong bụng lợn. Chúng nôn thốc nôn tháo. Khi không còn gì để nôn nữa, thì chúng lả ra như những cái dãi khoai, rồi theo nhau héo hàng loạt. Thoạt tiên là con lợn khoang đầu đàn, rồi đến bầy em nó, và cuối cùng là bà lợn mẹ vĩ đại. Chỉ trong 3 ngày, xứ đảo chìm đã phải chịu đến hơn chục cái tang lợn. May mà còn một sinh linh, và cũng chỉ duy nhất có mỗi sinh linh ấy sống sót. Đó chính là con lợn gái bé bỏng, em út của cả đàn, mà hai gọi là nàng Antaramena. Cho đến tận bây giờ, cánh lính biển vẫn không hiểu vì sao Antaramena lại có một sức sống dẻo dai bền bỉ như vậy. Ngay cả những hôm động biển, sóng quật cấp 8, cấp 9, nhiều thủy thủ nằm bẹp dưới sàn tàu, hoặc vịn thành giường, nôn thốc nôn tháo, thì Antaramena vẫn lón cón chạy chơi trên boong. Cô nàng dường như chẳng coi sóng gió ra gì. Những lúc như thế, cô nàng lại ăn khỏe, ăn rất ngon miệng, mà nào có phải cháo, sữa hay sơn hào hải vị gì, toàn cơm thừa canh cặn của lính, đến nỗi Tư Sồm đâm ngờ vực. Này, không khéo nó không phải lợn đâu, nó là con hồ ly tinh đấy, nghĩa là lợn hóa thành tinh, chồng cứ ghê bỏ mẹ, rồi không khéo có ngày nó ăn thịt cả chúng mình. Nói nghe đến phát khiếp, nhưng chẳng ai tin. Cánh lính biển đại thấy quý Antaramena. Từ ngày có cô nàng, hòn đảo luôn vui nhộn. Thỉnh thoảng, lính lại bơi ra tàu, chơi với Antaramena. Thì còn có việc gì để mà làm nữa cơ chứ? Ở những hòn đảo cát, dẫu sao còn có cát để vầy. Suốt ngày, lính đào khoét công sự. Đào sâu đến ngang bụng. Sáng hôm sau, gió lại lấp cát xuống. Rồi sau một đêm nữa, cát đã san phẳng lì. Chẳng còn thấy chiến hào đâu nữa. Đảo trở lại thời hoang sơ nguyên thủy của nó. Rồi lính lại hì hụi làm con dã tràng moi vét cát lên. Cứ như thế quanh năm kéo co với gió. Một trò chơi bất tận. Không có người thắng, cũng chẳng có kẻ thua. Mệt mà vui. Vì dẫu sao, cũng còn có việc để làm. Còn ở đây thì có việc gì? Suốt ngày bó gối trong mấy mét vuông nhìn mây nước. Chán thì lại bơi ra tàu. Con tàu trực chiến, thực chất, cũng chỉ là một hòn đảo nổi. Hòn đảo di động, rốt cuộc cũng vẫn chỉ quanh quẩn thế thôi. Bởi vậy, có Antaramena, hòn đảo cũng đỡ tẻ. Lính có thêm bao nhiêu việc để làm. Bế cô nàng đi tắm, dạy cô nàng tập bơi, rồi chải lông, rồi bắt rệp, rồi tỉa tót, trang điểm cho cô nàng. Antaramena đã quen dần với đám lính đảo, có thể đùa giỡn với bất kỳ người lính nào. Nhưng xem chừng, cô nàng có vẻ thân hai hơn. Có lẽ vì hai thích những trò nghịch ngợm. Hai hào phóng tặng nàng cái áo mới nguyên. Anh chàng còn xẻ ra, tỉ mẩn khâu lại thành bộ cánh mới vừa khít với tâm thân tròn ủng của nàng. Hai chít được cả eo lưng cho nàng. Trên cổ nàng, hai còn đính thêm một cái giải yếm, như trang phục của một thủy thủ thực thụ. Bây giờ thì cô nàng cũng diêm dúa, cũng súng xính quân phục hải quân, chẳng kém gì cánh lính cựu ở đảo chìm. Hai còn tập cho nàng đi bằng hai chân sau. Antaramena có vẻ rất khoái khi được túm hai chân trước, dắt đi. Nàng giặt dẹo lê từng bước theo hai. Rồi từ đấy, hầu như chiều nào, trên boong tàu, người ta cũng thấy nàng cùng hai lận cận nhảy điệu Vasilo với lời ca nghe vừa lạ tai, vừa thật là kỳ quái.
Vasilo
Kari cứ oà tổ tổ. Cha cha cha, ở đây có cha con ta. Này trời mây, này nước non đẹp thay, chẳng ai biết được chúng ta đang ở đây. Vasilo, Kari cứ oà tổ tổ. Cha cha cha, chẳng ai hơn cha con ta. Cuộc biểu diễn không sân khấu.
Hai ôm bảo tôi. Anh Khoa ạ, nói thật với đại ca, em đọc không được nhiều. Ở đây làm gì có sách mà đọc. Biết được cuốn nào thì cũng là hồi còn trong đất liền. Nhưng những chuyện kể về lợn mà em đọc được thì chẳng có chuyện nào tử tế. Trong bộ Tây Du Ký, anh chàng Chư Bát Giới chỉ là gã ngu si đần độn và phàm tục. Trong chuyện dân gian của ta, có con lợn bị giết thịt. Khi chết xuống âm phủ, cậu chàng tìm đến vua Diêm Vương kiện về cái chết oan ức của mình. Rồi cậu kể rất tỉ mỉ. Đầu tiên là bị chọc tiết, rồi cạo lông, rồi xả thịt ra, ướp hành tỏi, cho vào chảo rán, phi cho thơm lừng. Thế là vua Diêm Vương kêu ầm lên. Thôi thôi, đừng có kể nữa nhé, kẻo tao thấy thèm quá. Thế có khổ cho con lợn không? Còn ngoài đời, con lợn chẳng được coi là cái quái gì cả. Mỗi khi tỏ ra khinh miệt một ai đó, người ta lại rủa, cái thằng ngu như lợn, hoặc cái lão bẩn như lợn. Thế thì oan cho con lợn quá. Thực ra lợn đâu có bẩn, mà nó cũng chẳng ngu. Thậm chí, nó còn rất thông minh nữa kia. Nó biết tất cả mọi chuyện đấy. Chỉ mỗi tội là nó không nói được tiếng người thôi. Mà tiếng nói của nó thì loài người lại không thể hiểu được. Lấy ai phiên dịch bây giờ? Thế mới khổ. Hai khẽ suýt xoa, vẻ thương cảm. Rồi như để chứng minh cho sự thông minh, sạch sẽ của con lợn, hai ngửa cổ gọi, giọng ngân nga như hát. Antaramena! Có tiếng lạch cạch sau chục neo, rồi con lợn khoang lợn cận chạy ra. Toàn thân nó gói kín trong bộ quân phục lính thủy, trông rất ngộ nghĩnh. Ra chào bác Khoa đi, con! Hai vô vỗ hai bàn tay vào nhau. Tôi dãy này. Ôi thôi thôi, tớ là không có anh em bác cháu gì với lợn đâu nhé. Thế thì chào nhà thơ đi. Nào, bắt đầu nhé. Em chào nhà thơ. Hai lại kéo dài giọng. Con lợn bỗng nhảy cỡn lên, đứng chấp chới bằng hai chân sau. Rồi nó quay tròn nửa vòng, xoài hai chân trước về phía tôi, chúi rạp đầu xuống mặt bong, điêu luyện và yểu điệu như một ca sĩ trên sân khấu cúi chào các khán giả. Tuyệt vời! Hai reo lên, rồi lại vỗ tay. Tiếp tục biểu diễn nhé! Tiết mục thứ hai, nhào lộn. Nào, bắt đầu! 1, 2, 3! Con lợn lăn mấy vòng trên boong tàu. Lăn bên phải, lăn bên trái, rồi nằm ngửa trên mặt boong, giơ cả bốn chân lên trời vẫy vẫy. Cánh linh trẻ vỗ tay rôm rốp. Con lợn có vẻ càng khoái tợn. Nó nhảy cỡn lên, loạng choạng đứng bằng hai chân sau. Rồi nó ngoẹo cổ, nhếch mép. Trông rất ngộ nghĩnh và quái đản. Hai bảo đấy là nụ cười bí hiểm, nụ cười La Dô Công. Hai bế xốc con lợn lên, rồi quay tròn mấy vòng, vừa quay vừa nhảy lò cỏ. Từ Sồm lắc đầu quầy quậy. Điền hết rồi. Xem con lợn cũng vui đấy chứ. Vui cái khỉ gì? Từ Sồm lẩm bẩm bảo tôi. Anh hãy nhìn lại chúng đi. Rõ là một lũ rồ dại. Lợn thì lòe xòe quần áo mớ bảy mớ ba, người lại cởi chuồng nồng nỗng. Thật chẳng còn ra cái thể thống gì.
Sóng gió không từ biển.
Từ Sồm thực sự khó chịu với con lợn. Khó chịu từ rất lâu rồi. Đối với Tư, chẳng có nàng Antaramena nào cả. Nó chỉ là một con lợn bắn nhắn. Một con đười ươi, đã hóa thành tinh, luôn quấy nhiễu, gây lộn xộn, mất trật tự, làm náo loạn cả đảo chìm. Muốn trở lại yên ổn, chỉ còn mỗi một cách là giết quách nó đi. Từ Sồm đã nhiều lần đề nghị chính trị viên Thuận cho anh em một bữa cải thiện. Hai ùm lại cào nhau. Đúng là thằng bẩn tiện. Việc gì mà phải thịt lợn? Không có con lợn thì còn biết lấy gì ra làm văn vẻ. Thằng cha xung khắc với lợn vì nó cầm tinh con hùm. Hùm nào thấy lợn mà chẳng muốn vồ. Cụ cậu thèm thịt lợn cũng phải. Nói thế thì thật oan cho Tư. Tư đâu có phàm tục như vậy. Ở đây khem khổ quen rồi.
Từ cũng đã quen với sự thiếu thốn. Cậu ta sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho bất cứ ai. Đồ đạc, vật dụng tư trang của Tư, ai cần, cứ việc lấy dùng. Tư không hề tắt mắt, Tư túi. Chính vì thế, cánh lính đảo mới tin Tư, mới bầu Tư làm quản lý, canh giữ cả một kho nước ngọt của đảo. Sáng nào, Tư cũng phát nước ngọt cho lính. Mỗi người 2 gáo sắt. Mỗi gáo là 1 lít. Tư đong nước ngọt thiện nghệ đến mức không hề rớt ra ngoài một giọt nhỏ. Thoạt đầu, phi nước ngọt để ngay trên mặt bong, chỉ đậy cái nắp sắt bình thường. Nhưng rồi có đận, chỉ sau 1 đêm, thùng nước ngọt tự dưng cạn đến trơ cả đáy. Kiểm tra, thấy thùng không rò rỉ. Vậy thì nước ngọt biến đâu? Tư ngờ lắm. Cậu bí mật kiểm tra, thì thấy trong ba lô thằng lính nào cũng có một cái ống nhựa. Nước ngọt bay qua đấy, chứ còn đâu nữa. Đêm, đợi Tư ngủ say, cánh lính bò lên bong hút trộm. Như thế, có khác gì rồng cuốn. Tư chốt bén nắp sắt bằng cả một cái khóa việt tiệp to đùng. Thỉnh thoảng cậu lại đáo qua, lấy tay vỗ vào phía nước. Nghe tiếng vỗ, biết nước còn hay đã bay hơi. Tư ghét con lợn là ghét cái thói đồng đành rởm đời của nó. Ở đây, lính còn phải tắm nước biển, uống nước biển, độn thêm nước biển để nấu cơm. Có chút muối, cơm cứ chuồi chuội còn nguyên cả lõi gạo. Bắt cơm rời rông rồng. Chẳng hạt nào dính với hạt nào, ăn sậm sật, chát xít. Lính tráng còn phải sống như thế vậy, mà con lợn cứ đụng chút nước mặn là đi ỉa tổ tổ. Rõ thật là con nhà lính, tính nhà quan. Cứ như công chúa trong cung cấm, lại phải thừa một suất riêng cho lợn, quá bằng 100 người ốm. Đã vậy, mỗi ngày còn phải chi thêm cho nó 4 lít nước ngọt nguyên chất nữa để làm suất uống. 4 lít nước bằng tiêu chuẩn của 2 thằng lính biển chứ có ít đâu. 1 ngày 4 lít, 10 ngày 40 lít, 1 tháng 120 lít, 1 năm là 1,5 tấn nước ngọt. Ôi giời đất ơi, như thế nó đâu phải là lợn. Nó là con giặc cái, là cái máy ngốn nước ngọt rồi. Phải tiêu diệt con lợn thôi, không còn cách nào khác. Tư Xồm lại nài nỉ chính trị viên Thuận. Thuận cười điềm đạm. Mình hiểu thiện chí của cậu là muốn tiết kiệm nước ngọt dành hết cho anh em. Nhưng nếu chỉ vì chuyện nước ngọt mà giết mất con lợn thì tiếc quá. Hay là ta giải quyết thế này. Phần nước ngọt phải chi cho lợn, cậu cứ trừ luôn vào tiêu chuẩn của mình. Thế được không? Tư Sồm ngồi nghệt ra. Lại đến cả thế nữa. Đã loại trừ con lợn là để dành nước ngọt cho lính. Bây giờ suất nước ngọt hư hao ấy lại dồn hết vào một người, mà người đó lại là bố Thuận, người đứng đầu cả hòn đảo. Ai dám làm thế cơ chứ? Rốt cuộc, chẳng có gì xảy ra. Con lợn vẫn lăng xăng, nhắng nhít. Mỗi ngày, 4 lít nước ngọt vẫn phải chi cho nó. Tư bực lắm, mà chẳng có cách nào trừ khử được con ôn vật. Thế rồi, thật bất ngờ, một vận may đã đến với Tư. Vâng, phải nói đúng là một vận may, vì trước đó, Tư đâu có nghĩ tới. Ấy là khi con lợn đến kỳ động đực, xứ đảo chìm mới thật sự lộn xộn. Nếu lợn đực thì thật đơn giản, chỉ nháy mắt là huy thiên xong. Nhưng lợn cái thì chịu, cụ cậu chẳng biết lách mũi dao vào đâu để cắt cái khoản động cỡn của nó. Đêm xuống ngột ngạt, buồng thủy thủ nóng hầm hập như cái lò nướng bánh mì. Cánh linh trẻ đành kéo nhau lên bong, nằm ngả ngớn hóng gió. Đêm con lợn cứ chịn cái đít ướt nhuét và tanh lòm vào mặt lính. Ừ, cái con này, láo nhỉ, mặt ông chứ có phải là cái bờ tường của nhà mày đâu. Cút ra ngay. Ông thì cho 1 trưởng bây giờ. Cút. Nhưng con lợn còn biết gì nữa. Nó như đã hóa điên, hóa dại. Rồi nó cuống cuồng nhảy bồ cả xuống biển. Thế là cả hòn đảo nháo nhác. Tàu rút còi báo động. Bao nhiêu đèn pha trên tàu đều được huy động, rọi lòa xòa xuống mặt biển. Những gã bơi giỏi nhất của đảo đã được xung vào đội cứu nạn. Mãi đến nửa tiếng sau, 2 ùm mới lóp ngóp ôm được con lợn leo lên mặt bong. Cả người và lợn đều run bần bật. Tảng sáng, Tư Sồm đã đập cửa buồng chính trị viên. Vào đây, có chuyện gì thế cậu? Chính trị viên Thuận ôn tồn hỏi. Anh biết Tư đến vì việc gì rồi? Anh cười. Lại chuyện con lợn phải không? May mà còn tìm được. Đêm qua biển cũng lặng. Nhưng không thể nuôi được nó đâu, thủ trưởng ạ. trước sau rồi cũng mất thôi. Mình nghĩ là qua kỳ động đực, con lợn sẽ trở lại trạng thái bình thường, chẳng có gì phức tạp đâu. Tôi nói thực điều này, thủ trưởng đừng giận nhé. Tôi có cảm giác thủ trưởng không hề thương lính. Thậm chí thủ trưởng coi tính mạng lính chẳng còn ra cái gì, có khi không bằng cả một con lợn. Cậu nói gì lạ thế? Hả? Cậu vừa nói cái gì? Thuận nóng bừng mặt. Thì đó, thủ trưởng ngẫm coi, nếu đêm qua có cá mập, thì anh em sẽ ra sao nào? Chả lẽ chỉ vì một con lợn nhép mà phải đổi đến mấy mạng lính ư? Thuận bàng hoàng trước câu nói giận dữ mà cứ tỉnh bơ của Tư Sồm. Biết chính trị viên đã núng thế, Tư dịu giọng. Tôi biết thủ trưởng quý con lợn, quyết giữ gìn con lợn cũng là vì anh em thôi. Quả thật, ở hòn đảo này, có con lợn cũng vui, nó như niềm giải trí. Nhưng lợi bất cập hại. Thủ trưởng đừng nghĩ tôi cáu bẳn với con lợn chỉ vì mấy ngụm nước ngọt. Ai đi so đo miếng ăn với con lợn làm gì? Nhưng tôi nghĩ là ta khó mà nuôi được nó. Đến kỳ động đực nguy hiểm lắm. Cứ nghĩ đến đêm qua là tôi thấy rùng mình. Vùng biển này đâu phải không có cá mập. Thôi, cậu đừng nói nữa. Đủ rồi. Thuận cắt ngang lời Tư Sồm. Để cho mình cân nhắc thêm chút nữa. Thuận khẽ thở dài. Ừ, mà không khéo đến phải thịt con lợn thật.
Chuyện trên bong.
Thế là số phận của con lợn đã được định đoạt. Sự việc diễn ra nhanh quá. Nhanh đến nỗi ngay cả Tư Sồm, người chủ mưu bày đặt ra cái chuyện tày đình này, cũng còn thấy ngạc nhiên. Không ngờ nó lại diễn ra đơn giản đến thế. Còn đám lính trẻ thì bàng hoàng, sửng sốt vì không thể tin bố Thuận lại có quyết định đột ngột như vậy. Hai Ùm và Tư Sồm gườm gườm nhìn nhau như hai kẻ thù địch. Hai Ùm biết sự việc bắt đầu từ đâu. Chắc mày lại ton hót gì với bố Thuận phải không? Hai hỏi bộp Tư Sồm. Tư thùng thẳng. Thì tốt nhất cậu cứ tìm bố Thuận mà hỏi. Chính trị viên Thuận chỉ mồm mỉm cười. Nụ cười như có cái gì là gượng gạo. Thôi, cũng đừng băn khoăn nữa. Hai ạ, tao thấy thằng Tư nó nói đúng đấy. Không thể nuôi con lợn được. Tao cũng không muốn giết nó đâu. Nhưng chẳng còn có cách nào. Thế là toi rồi. Antanamena ơi, bây giờ thì không còn ai cứu được em nữa rồi. Hai bỗng ứa nước mắt. Chính cậu cũng không ngờ mình lại có lúc yếu đuối đến mức buồn cười và dớ dần như vậy. Không khí thật nặng nề. Hòn đảo như đang đứng trước một tai họa không thể tránh khỏi. Nhưng rồi sự việc cũng chóng qua đi. Vì dẫu sao, nó cũng vẫn chỉ là một con lợn như bao con lợn khác. Vậy thì có gì đâu mà phải vân vi. Cánh linh trẻ lại háo hức trước niềm vui mới. Ấy là bữa liên hoan sẽ tổ chức vào ngày mai. Kể cũng hay, đã lâu lắm rồi, đảo chưa có được bữa ăn tươi. Suốt đêm, hầu như cánh linh trẻ không ngủ. Họ tíu tít bàn nhau nên ngả những món gì. Thịt lợn luộc chấm muối ớt thì dễ rồi. Nhưng chả lẽ tiệc lại chỉ có mỗi món như thế? Bày đặt thêm cũng khó. Vì ở đây, chẳng có gì khác ngoài muối và ớt khô. Giả cầy thì không có riềng. Tiết canh lại thiếu lạc. Hay quạt thêm tí chả nướng. Ừ phải rồi, có lẽ phải thêm món chả nướng nữa mới xông trò. Đấy, canh lính cứ thế mà âm y, mà ríu rít. Con lợn dường như cũng linh cảm thấy nỗi bi thảm đang đến mỗi lúc một gần. Nó lợn cận, chạy hết xó này đến xó khác, cọ lưng vào chân người này, dụi mõm vào tay người kia. Hình như cô nàng đang cố tình xun xoe nịnh bợ để lấy lòng mọi người. Nhưng nịnh bợ xun xoe gì thì cũng cứ chết. Trên mặt bong, chảo nước làm lông đã sôi sùng sục. Huy đang quèn quẹt mài dao. Hai Ùm nằm liệt trong lều bạt. Cậu ta định bụng không lên bong. Hay gì cái trò thịt lợn mà phải xem. Nhưng rồi không hiểu sao, cậu ta lại thấy bứt rứt, gan ruột nóng như lửa đốt, không thể nằm yên được. Chẳng biết sự thể sẽ ra sao. Hai Ùm bật dậy, lao bóp xuống biển, bơi ra tàu. Trên mặt bong, cánh lính kéo đến đông nghịt. Con lợn đã bị lột hết quần áo, dằn ra sàn tàu. Này, phải tìm đúng tia máu hẵng chọc tiết. Chọc mà nó không chết là phải tội đấy. Thôi, tao hóa kiếp cho mày, để mày làm kiếp khác sướng hơn nhé. Mày đi nhớ phù hộ cho chúng tao. Đưa cái rẻ ướt đây. Thế, được rồi. Huy lấy cái rẻ, lau đi lau lại cổ lợn cho sạch để tiết đỡ bẩn. Rồi lấy mũi dao, gạt lông lợn để chọn điểm thích hợp nhất kết liễu đời con vật. Nhưng khi mũi dao vừa gại gại vào cổ lợn, thì con lợn lại lật mình nằm ngửa ra, rồi đưa cả bốn chân lên trời vẫy vẫy rối rít. Hai ủm kêu ầm lên. Này, nó chọc tiết mày đấy, tưởng đùa à mà còn làm trò. Con lợn lại ngoẹo một bên cổ, nhếch mép như là cười. Một nụ cười ngô nghê và bí hiểm mà hai vẫn quen gọi là nụ cười La Sô Công. Tự nhiên, Huy buông con lợn ra. Vì sao? Lúc ấy Huy cũng không tự giải thích được. Còn con lợn, rõ ràng là cô nàng vẫn tưởng cánh lính đùa cợt, nên lại tiếp tục diễn trò. Rồi cô nàng lại nhảy cỡn lên, quay nửa vòng, rồi vụt mõm xuống, chọi hai chân về phía trước như động tác chào lại. Huy ngẩn người nhìn con lợn. Đám lính cũng bàng hoàng nhìn nhau. Con lợn vẫn biểu diễn, vẫn tiếp tục làm trò. Đó là phút thăng hoa cuối cùng mà nó cống hiến cho nghệ thuật chăng? Xưa nay, nó vẫn quen như vậy. Và cho đến tận giây phút này, con lợn vẫn là niềm vui của cả hòn đảo. Vậy thì nó có tội tình gì mà người ta nỡ giết nó? Ngày nào, nó cũng phải chịu sóng gió như lính. Ăn cơm thừa canh cặn của lính, rồi làm trò cho lính vui. Có tốn chút nước ngọt thì đáng là bao. Vậy mà chỉ vì tí nước ấy, người ta nỡ giết nó ư? Huy vứt toạch con dao vào đống dây neo. Thôi, đứa nào chọc tiết lợn thì chọc nhé, còn tớ thì tớ chịu. Thằng vắt cổ chảy ra nước đâu rồi, ra mà chọc tiết lợn đi. Cánh lính cứ đùn đẩy nhau, chẳng ai cầm nổi con dao chọc vào cổ lợn, kể cả Tư Sồm, người chủ mưu cuộc tàn sát này. Buổi chiều, người ta lại thấy Hai Ùm dắt con lợn bước lợn cận trên mặt bong. Giọng Hai Ùm sừng sộ. May mà bố Thuận đã kịp ân xá, chỉ tí tẹo nữa thì đời mày tàn rồi. Tàn là tàn thế nào? Là nó chọc tiết mày đấy. Chọc là chọc vào cái cổ này này, rồi nó ăn thịt mày, nhai tóp tép. Rồi mày sẽ thành cứt. Thành cứt mà đã yên được à? Mày sẽ trôi lềnh bềnh trên biển, rõ chưa? Rồi mày lại nằm trong bụng cá. Mày đi lang thang khắp các gầm trời. Thế mà lại còn nhe răng ra cười à? Hai ủm lại tung con lợn lên, quay một vòng, rồi lại túm hai chân trước của con lợn, nhảy điệu nhảy quen thuộc với lời ca rất đỗi kỳ quái.
Vasilo, Kari cứu ỏa tổ tổ. Cha cha cha, ở đây có cha con ta. Này trời mây, này nước non đẹp thay, chẳng ai biết được chúng ta đang ở đây. Vasilo, Kari cứ ỏa tổ tổ. Cha cha cha, chẳng ai hơn cha con ta. Bão biển.
Buổi chiều, không hiểu sao, bầy chim biển chui cả vào lều bạt. Chúng rút vào chăn, chen lấn với lính. Căn lều bạt trở nên chật chội, ướt át và hôi mù như ổ chó đẻ. Trên tầng giường, Hai Ùm nằm ngáy như sấm. Có lẽ mấy hôm liền căng thẳng vì chuyện con lợn, cô cậu mệt rã rượi. Tôi cũng thấy buồn ngủ. Hai mắt nặng trĩu, cứ luôn trực nhíp lại. Tiếng động lịch kịch dưới chân sàn làm tôi thức giấc. Hình như có ai gõ gõ mái chèo vào cột lều. Tôi nhìn qua mặt sàn. Hóa ra là chính trị viên Thuận. Anh vừa đánh xuồng vào. Này, ra tàu ngay. Ra tàu ngay đi. Có chuyện gì thế, bố Thuận? Không thấy gì cả à? Nhìn kia kìa. Nói rồi, Thuận chỉ mống ra biển. Mặt biển lặng ngắt như cái ao làng. Phía chân trời, ộc lên một tầng mây đỏ sọc như màu máu chó. Biển tanh ngặt. Chết cha, bão rồi. Thảo nào mà lũ chim biển chui hết vào lều, rút cả vào chăn lính để ẩn nấp. Vậy mà sao mình lại không để ý nhỉ? Cánh lính vận chuyển vũ khí, đồ đạc ra tàu. Căn lều vẫn tồng tành, chống hoác. Nhưng đến khi di chuyển mới hay, lính ta cũng giàu có lắm, chứ chẳng phải ít của. Ngổn ngang trăm thứ bà dằn, cứ lình ca lình kình. Nhặt cái này, lại thấy tiếc cái kia. Không rõ đến chuyên xuồng thứ mấy, thì biển đã bắt đầu cuộn lên những đợt sóng lớn. Mái chèo nặng trịch, bỉ ra. Dường như cái xuồng không còn tuân theo mái chèo của lính nữa. Khi mũi xuồng vừa chạm thành tàu, Hai ùm chợt bàng hoàng kêu lên. Thôi chết tôi rồi, chết rồi. Có chuyện gì thế? Còn ba lô và đồ đạc của thằng Thiêm? Ừ, phải rồi. Đúng là còn tài sản của Thiêm. Vậy mà tại sao cả mấy thằng đều không để ý? Mà cũng phải thôi. Cái bát sắt, đôi đũa và chiếc ba lô lại treo mãi trên nóc bạt. Trong lúc cuống cuồng vội vã, ai còn để ý đến cái nóc bạt làm gì? Tôi bảo Hai. Không sao đâu, Hai ạ. Mình thấy mọi thứ chẳng buộc cẩn thận lắm. Đâu có, em ngoắc cái ba lô lên con sò sắt cọc lều, chứ có buộc chẳng gì. Thằng Thiêm chỉ còn mỗi chút đó thôi. Nếu mất, biết nói gì với mẹ nó. Và lại, còn một tí tư trang ấy, cũng có thể cho vào cái tiểu sành, đắp cho nó ngôi mộ. Mẹ nó còn có cái mà thắp hương cho con. Anh em nó còn có cái mà làm dỗ cho nó. Cái ba lô chính là thằng Thiêm đấy. Hắn nói như van vỉ. Anh lên tàu đi. Em quay lại. Không được đâu. Sóng lớn lắm. Không kịp nữa rồi. Thôi, đừng lằng nhằng nữa. Anh lên tàu đi. Hay để mình cùng quay lại. Không được. Hai quắc mắt lên. Mặt tím ngắt. Đã bảo đừng có lằng nhằng nữa. Có ông anh chỉ nặng gánh thêm chứ béo bở gì. Lên tàu. Hai nói như ra lệnh. Rồi ghì xuồng cao su. Con tàu trao lắc. Chiếc xuồng lại càng trao lắc dữ dội. Nhễ nhại lắm, tôi mới bám được chiếc thang dây, leo lên tàu. Hai, lên tàu đi. Tôi nói như khóc. Không được, không thể được. Nhanh thôi mà, em sẽ quay lại ngay. Không sao đâu. Nói rồi, Hai chém nước lao đi. Biển đã cuồn lên những đợt sóng lừng lững, như những tấm lưng trâu. Chiếc xuồng cao su của Hai mất hút trong sóng. Con tàu bắt đầu ỏng ọc nhổ neo. Tôi gào lên. Còn thằng Hai! Anh Thuận ơi! Còn thằng Hai nữa! Còn người! Còn một người nữa! Ôi giời ơi! Còn người! Còn người! Hai ơi! Ôi Hai ơi! Tiếng lính nhao nhao. Gương mặt Thuận bỗng trắng bệch như bụng cá chết. Anh khoát tay ra hiệu cho thuyền trưởng dừng lại. Nhưng con tàu không thể dừng được. Vẫn phải nhổ neo, bởi chỉ chậm chút nữa, con tàu sẽ rứt đứt neo và nó có thể sẽ bị sóng ném vào gành đá san hô như một viên sỏi. Biển tối mù mịt, bây giờ thì không chỉ chiếc xuồng của Hai, mà cả cái lều bạt cũng không còn thấy đâu nữa. Con tàu quần lượn quanh đảo để tìm Hai, nhưng rồi vô vọng và bất lực. Với sức sóng này, làm sao Hai có thể đánh xuồng đi được? Ngay cả con tàu mấy ngàn tấn này cũng chỉ như một chiếc lá tre mỏng mảnh. Loanh quanh một hồi, rồi con tàu cũng đành phải gối sóng để tránh bão. Tránh ngay trên biển bão. Thuận trực tiếp cầm lái bên cạnh thuyền trưởng Hòa. Anh vừa lái, vừa ồ ồ khóc như một đứa trẻ. Kinh nghiệm bao nhiêu năm đi biển cho anh biết số phận bi thảm của Hai ùm sẽ kết cục ra sao. Anh vừa tránh sóng, vừa cố lượn qua những vùng biển mà anh đoán cái xuồng của Hai có thể trôi dạt tới. Từng đợt sóng bạc đầu đổ tràn qua mặt boong. Có trận, sóng phủ lên cả nóc đài chỉ huy. Chân vịt khua reng reng trong không khí. Mặt biển tối sầm. Gió đánh thốc từng đám mây trắng đục xuống mặt nước đen xịt. Tôi lăn lông lốc trên sàn tàu. Đám lính trẻ cũng nhào lộn trong những bãi nôn tanh lợm. Rồi rầm một tiếng dữ dội. Tôi thấy mình bay vút như một viên đạn. Đầu lao choác vào thành tàu tê dại. Nước biển mặn chát trùm lên người tôi. Vỡ tàu rồi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng như vậy. Thế là hết. Hết tất thảy. Tôi thấy mình mụ đi. Trong khoảnh khắc âm âm u u, tôi còn kịp nhận ra mình cùng với con tàu lao hun hút xuống đáy biển tối thẳm, trơn lầy và lạnh ngắt.
Biển mặn.
Ồ, anh ấy đã tỉnh rồi kìa. Tỉnh rồi. May quá. Chút nữa lại mang tiếng đảo chìm giết chết một thi sĩ tài năng đang hứa hẹn. Tư Sồng cười rùm rìm. Huy này, mày xem vết thương anh ấy có nguy hiểm không? Không sao, bố ấy chỉ bị choáng khi va đập mạnh. Còn xa ruột lắm. Bây giờ thì ông anh có muốn chết cũng đếch chết được. Tư Sồng lại cười. Này, mà giá như ông anh ngỏm bén luôn ở đảo chìm này, có khi lại hay đấy nhé. Biết đâu có người lại thấy tiếc ông anh. Lại nói ông anh là một tài năng đang phát triển rực rỡ. Còn ông anh sống ý à? Em nói thật, đại ca đừng tự ái nhé. Ông anh cũng nhem nhuốc lắm, hoàn cảnh lắm, chẳng hơn đếch gì lính nhọ đít chúng em. Tôi chống tay vào sàn tàu, ngồi dậy, đầu óc cứ ong ong, váng vất, bụng vẫn cồn cào, thoáng đặc, thoáng rỗng. May mà con tàu không bị vỡ, có lẽ chiều qua nó lao vào một vách sóng nào đó chăng? Hai đâu? Tôi hỏi. Tàu đang đi tìm nó mà, đang về đảo chìm đấy. Thế hôm qua đi những đâu? Xa, tàu tránh bão thì cứ phải gối sóng, chạy ngoắt ngéo chữ chi. Chạy xa lắm, cách đảo hàng trăm dặm biển. Hai ơi, tôi thoáng kêu lên. Không sao đâu, anh Khoa ạ. Có lẽ nó về lều bạt rồi. Bố Thuận bảo, nếu nó tới được lều, cột chặt mình vào cọc lều, thì may ra có thể thoát chết. Nhưng đã chắc gì nó vào được lều bạt. Thì chính anh bảo chiều qua nó đánh xuồng vào lều bạt mà. Không, nó trở lại lều để cứu đồ đạc của thằng Thiêm. Ừ, mà tại sao chiều qua mình lại không kiên quyết giữ nó lại? Không sao đâu anh Khoa ạ. Thằng này như quỷ biển, nó bơi bợm lắm. Giả sử chiều qua cu cậu không vào được lều, thì cứ ôm chặt cái xuồng cao su, quấn người vào dây xuồng là cũng không thể chết được. Chúng ta sẽ tìm thấy nó. Tôi gượng leo lên boong. Mặt biển bạc phếch, những đám mây bị chẻ tướp đuôi ngựa, bay vun vút như khói. Áp thấp nhiệt đới nảy sinh từ quần đảo bão tố này thường xảy ra bất ngờ và kết thúc cũng rất nhanh. Khi vào đến đất liền, nó có thể quẫy lên thành những trận bão lớn. Còn ở đây, biển đang dần trở lại cái dáng vẻ âm u bí hiểm muôn đời của nó. Con tàu vẫn đang xé sóng lao về phía đảo chìm. Ở chân trời xa, đã thấy thấp thoáng những bóng chim biển bay nháo nhác. Mãi đến sâm sầm tối, con tàu mới buông được neo. Chính trị viên Thuận và tôi cùng với Tư Sồm đánh xuồng dìu nhau vào lều bạt. Nhễ nhại lắm, chúng tôi mới vượt qua được mép san hô. Vùng đảo hoang lạnh một màu khai thiên lập địa. Chiếc lều bị gió cuốn mất tấm bạt. Tua tủa dương lên nền trời xám đục, những rảnh xương sắt cong queo, nom rần rợn như một con cá voi khổng lồ đã bị rỉa hết thịt. Có người, thằng Hai, đúng là thằng Hai kia rồi. Anh nhìn rõ không? Tư Sồm reo to, hồ hởi như người bắt được của. Chúng tôi thấy nhẹ bẫng người, nhìn theo ngón tay Tư. Trong rắn chiều nhập nhoạng, một bóng đen chùi chũi đang lom khom ngồi trước cửa lều. Hình như cô cậu đang ỉa, mà ỉa bậy. Đấy có phải là chỗ ỉa đâu. Phải cho thằng cha này một trưởng mới được. Đấy là chỗ anh em vẫn thường tắm táp, vẫn thường rửa bát đũa xoong chảo. Hừ, cái thằng. Tư quát lên. Này, sao lại bĩnh ở đó, hả? Bóng đen thoáng rùng mình quay lại. Tôi bỗng sờn tóc gáy. Có tiếng đập cánh rào một cái. Rồi bóng đen bay chéo qua đầu chúng tôi, thả xuống đảo chìm, một tiếng kêu khản đặc, ghê rợn. Oà, oà. Thì ra, đó chỉ là một con ó biển. Tôi lập bập bám thang dây, leo lên lều. Căn lều trống hoác, ướt nhoẹt. Đũa bát của Thiêm đã bị gió ném đi, nhưng chiếc ba lô lép kẹp sũng nước thì vẫn lùng lẳng trao lắc trên cái kèo sắt cột lều. Như thế có nghĩa là Hai không vào được lều bạt. Tư Sồm bỗng nức lên. Thế là lại thêm một người lính nữa chết ở đảo chìm. Người đó tại sao không phải tôi, mà lại là Hai, con cá kỉnh của đảo. Cầu mong trước khi nước khép mặt, Hai được nhìn thấy cánh chim hải âu. Tôi bỗng thấy chóng mặt. Chính trị viên Thuận vội chạy tới đỡ vai tôi. Tôi níu tay Tư, còn Tư thì ôm lấy cột lều. Sóng vẫn hát qua mấy khung rừng sắt, phủ lên đầu chúng tôi từng đợt nước mặn chát. Lần đầu tiên, tôi mới hiểu vì sao nước biển lại mặn đến thế? Và có lẽ không ở đâu nước biển mặn như ở đảo chìm, mặn như máu. Trường Sa, tháng 7 năm 1980.